จะซึ่งเราอยู่ตั้งแต่ที่หิวชิมตะกงตั้งแต่ไหนหรือกุ้งเดียวยันหิวลูกบ่งซื้อระบายแค่ที่แก่นโมบ่งซื้อสักกาโมนีฝึก
นโมบ่งซื้อสักกาโมนีฝึก
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 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Yeah. Chúng ta tiếp tục trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, trang số 50. Thiền sư Tống Cao Phong, thầy của quốc sư Nguyên Trung Phong, vì tham câu thoại đầu, khi không nằm mộng, chủ nhân ông ở tại đâu để an thân, để an thân lập mạng, nên thế là liều một đời này làm kẻ ngu ngốc. Quyết phải hiểu rõ ngay trong lúc này, quả nhiên 5 năm sau ngài đại triệt đại ngộ. Đây nói cho chúng ta người chân thật dụng công, ở trong đó họ phải bật hết các duyên, phải buông xuống tất cả những cái điều hiểu biết lanh lợi. Như đây thí dụ là Tống Cao Phong, Cao Phong thiền sư là thầy của quốc sư Trung Phong, người làm tam thời hệ niệm, người hội tập với quyển tam thời hệ niệm cho chúng ta. Và Tống Cao Phong ở trong đó tham câu thoại đầu, và khi không nằm mộng thì chủ nhân ông ở đâu để an thân lập mạng. Nghĩa là khi chúng ta nằm ngủ mà không có mơ, thì mơ là có ta trong đó, mà không mơ ta ở đâu để mà nói là an thân lập mạng này, là cái chủ nhân ở đâu mất tiêu rồi. Khi nằm mộng thì có mình ở trong mộng, cho nên chủ nhân ở trong đó. Chúng ta ngủ mà chủ nhân ở trong đó đi chơi. Còn nếu mà chủ nhân không đi chơi, vậy nó đi đâu rồi quý vị? Cho nên phải từ ở cái câu này mà tham cho thấu. Bởi vậy ngài bỏ xuống tất cả làm một người ngốc. Vì sao? Nếu khôn thì vọng tưởng nó khởi ra hoài, tâm không chuyên được để mà quán câu thoại đầu. Cho nên ông buông xả tất cả mà quán câu thoại đầu này đến 5 năm. Quý vị thấy, chỉ một câu mà quán, chúng ta niệm còn đỡ đó, còn quán trong đó không biết quán sao, cứ có một câu quán hoài, quán mấy năm trời, và quả nhiên ông ngài đại triệt đại ngộ. Chúng ta ở đây cứ liên thủ liên hoàn niệm thì bảo đảm thế nào cũng vào. Chỉ một câu thôi quý vị, nhất định nó không hai câu thì mới có thể có khả năng, mới có cơ đắc lực. Còn nếu chúng ta xem tạp thì nhất định không được việc điều đó. Chúng ta có chỉ là cái tâm nó an định về thôi, cho nên ráng cố gắng ở nơi đây tin tưởng lời Phật dạy, tin tưởng lời của tổ chỉ, mà chúng ta an thân lập mạng ở tại câu A Di Đà Phật. Khi từ sáng tới tối là ban ngày, từ tối tới sáng là ban đêm, nghe không nào? Luôn luôn an thân lập mạng trong câu A Di Đà Phật, chứ không có ở nơi đâu cả cái gì. Mà chúng ta cứ ở trụ trên câu A Di Đà Phật, luôn luôn niệm trong đó thì bảo đảm chắc ăn. Năm tông tám giáo một câu tóm, đừng ở ngoài niệm tìm phương tiện. Năm tông trong đó chúng ta là không là nói năm tông là ở thiền tông, trong đó ngài Lục Tổ, ngài Nhất Tổ, Đệ Nhất Tổ, Huyền Ký, cho về sau á một hoa nở năm cánh là Nhất Hoa Khai ngũ diệp, là ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Huyền Ký sau khi ngài qua Trung Quốc rồi truyền lại giáo và để lại một bài kệ. Bài kệ ở trong đó có một câu là một hoa khai năm cánh, là ứng đến đời Lục Tổ. Lục Tổ Huệ Năng ngài chia ra năm tông phái của thiền tông. Năm tông phái đó là Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn và Pháp Nhạc. Để ứng hợp nó thiền trong đó, mà quý vị thấy ngay nơi thiền cũng chia ra làm tông làm phái để chuyên nhất một phương pháp tu hành, chứ không phải là nó không phải là các ngài á bày ra cách này cách nọ, mà ở trong đó cái giáo nó quá cao đi, cho nên từ cái phương tiện của Lục Tổ lại chia ra làm năm phái. Cái năm phái trong đó chúng ta thấy nó quen thuộc nhất là Lâm Tế, rồi đến Tào Động, Quy Ngưỡng, rồi Vân Môn và Pháp Nhạc. Những cái phái, những cái môn này hiện thời còn lại rất là ít, chỉ có chúng ta còn nghe thấy Lâm Tế và Tào Động. Còn những cái pháp môn khác trong đó, thật sự sự truyền thừa bây giờ nó đã bớt rồi. Bát giáo là tám giáo, trong đó bát giáo là giáo hạ. Năm tông là nói cho thiền tông, giáo hạ là nói cho kinh điển. Bởi vậy khi Phật nói tông và giáo là toàn thể Phật pháp, là giáo ngoại biệt truyền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, đó là thiền tông, là tông môn. Còn giáo hạ là tất cả những gì nương theo kinh điển để học, đó là giáo hạ. Thì ở trong đây Tịnh Độ của chúng ta cũng là giáo hạ, vì nương theo ngũ kinh Tịnh Độ. Còn thiền người ta không nương theo kinh điển mà nương theo thoại đầu, cho chúng ta một câu thoại đầu. Như vậy khi ngủ mà không có mơ, chủ nhân ông không thấy đâu, vì là an thân lập mạng chỗ nào. Cho nên cho chúng ta một câu đó, khi chúng ta ngủ mà không có mơ đó, không có thấy ta đâu hết, vậy thì ta ở đâu? Thì từ cái câu này, đó là không có ở trong giáo pháp của Như Lai, mà người ta chỉ thẳng chân tâm. Để người nào sáng suốt nhận từ cái câu này, nhận ra chân tâm, thì ra khi nó ngủ nó vẫn có. Phải thấu được điều này chứ không phải nó đi đâu mất tiêu đó, người ta phải thấu được cái điều đó. Nên có nhiều người ngủ nói ngủ á mà thoát thân đi, không phải thoát thân mà tâm chúng ta khởi vọng tưởng phiền não và thấy cái cảnh giới trong giấc mơ là một cảnh giới, một cảnh giới nữa trong tâm của chúng ta. Khi thức thì nó rõ ràng, khi ngủ nó mơ thì chúng ta tưởng như mơ, nhưng đó là thần thức biến hiện. Thì ở bát giáo ở đây chúng ta thấy còn gồm có Thiên Thai Tông lập ra hóa pháp tứ giáo là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Tạng giáo là từ A-la-hán, đắc được A-la-hán. Thông giáo là quyền thừa Bồ-Tát, mà ở trong đó thông được Đại Thừa, nó thông được Đại Thừa. Biệt giáo là cho những học sinh xuất sắc, đặc biệt, ở trong đó đi thẳng vào Đại Thừa luôn. Và viên giáo là cái giáo viên mãn hết tất cả, đầy đủ tất cả. người gọi là tạng thông biệt viên. Tạng là nhỏ và đến viên là cao nhất, cứu cánh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và hóa nghi tứ giáo gọi là đốn tiệm, đốn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo và bất định giáo. Đốn giáo là tu thẳng luôn, và tiệm giáo là tu từ từ. Bí mật á, là như là mật tông, không phải là bí mật mà là thâm mật, cái nghĩa nó quá thâu, quá sâu, cho nên nó trong đó những cái thần chú, những cái chân ngôn, những cái nghi quỷ trong đó, nó gọi là đưa chúng ta những cái thần bí, thật sự nó quá thâm sâu, thì nó gọi là bí mật giáo. Và bất định giáo là nó không có thiên về về tiệm, về đốn, mà ở trong đó tùy theo căn cơ. Ngay cái giáo đó mà căn cơ đại thừa thì nó là viên giáo. Ngay cái giáo đó mà căn cơ tiểu thừa thì nó thành tiểu giáo. Cho nên nó bất định là do căn cơ, và Phật có tùy nghi mà thuyết giáo. Thì ở nơi đây chúng ta tổng cộng là 8 giáo và 5 tông đó đều ở trong một câu. Một câu A-di-đà Phật đều nhóm thâu hết tất cả 5 tông và 8 giáo. Nên quý vị thấy ở trong đây căn tánh nào cũng có thể độ được. Nếu mà tìm đó, tìm là đi từ từ đó, thì một câu A-di-đà Phật từ từ chúng ta cũng tới. Nếu mà người nào á mà cái căn tánh đốn tu đốn ngộ đó thì một niệm cũng thành công. Nếu mà người nào ở trong đó thích tới thần bí thần kỳ thì câu A Di Đà Phật là bí mật thần chú, chú vương trong chú. Nếu mà ở trong đó cái tâm tánh bất định thì câu A Di Đà Phật á tùy theo căn cơ. Nếu mà nó đốn thì nó trở thành đốn, mà nếu người ta cái tâm tánh nó không đốn thì nó lại thành tiểu thừa. Đưa ra nhưng mà cái quan trọng đó là cái căn tánh nó tiểu thừa, ngay cả nhân thiên thừa cũng được vãng sanh. Nó hay là tất cả mọi căn cơ đều được về Tây Phương Cực Lạc Quốc, còn ở bên kia không được cái việc. Nếu mà chúng ta ở tiệm giáo thì ở chúng tạng giáo và thông giáo mà thôi, nghĩa là A La Hán, Bích Chi Phật, quyền thừa Bồ Tát mà thôi. Còn phải đốn giáo hay là đại thừa giáo thì lúc đó chúng ta mới lên được đó, lên được pháp thân đại sĩ, đến nhất chân pháp giới. Nên ở chỗ này á, một câu A Di Đà Phật đốn siêu tất cả. Là ở nơi đây chúng ta nói đừng ở ngoài niệm tìm phương tiện, hay là thiết mạc niệm ngoại bích phương tiện. Đừng ở ngoài câu A Di Đà Phật tìm một phương tiện gì khác cả, tìm một phương pháp gì khác cả. Ngay câu A Di Đà Phật nó đã đầy đủ rồi, đừng có móng tâm tìm cầu ở ngoài nữa. Người nào ở đây cứ chuyên niệm như vậy thì đầy đủ 5 tông 8 giáo rồi. Còn mà muốn tìm thêm, muốn có thêm thì thật sự ở trong đó là bỏ đi cái chánh, cái chân chánh mà kiếm cái phụ, bỏ đi cái kết quả viên mãn cứu cánh mà đi tìm phương tiện, thì thật sự là bỏ gốc đi tìm ngọn. Ngẫu Ích Đại Sư có nói Tam Tạng 12 bộ kinh luận, tất cả giới luật và thiền tông 1700 công án cũng đều ở gọn trong câu Phật hiệu này. Các vị thấy một câu A Di Đà Phật nó gồm hết tất cả hơn 1700 câu công án, và nó bao cả Tam Tạng kinh điển, luật luận đều ở trong câu A Di Đà Phật. Tại sao quý vị? Vì công câu A Di Đà Phật đầy đủ công đức rồi, tất cả kinh điển của Phật nói chỉ nhằm nói chúng ta những cái công đức này. Và một câu A Di Đà Phật đó là quả giác của Phật đầy đủ rồi, cho nên đừng ở ngoài tìm kiếm phương tiện gì khác, mà thật sự ngay tại đây chúng ta hạ thủ công phu, chúng ta dụng công niệm Phật thì chúng ta viên mãn viên giáo Phật là đầy đủ trong đó. Ai mà thấy được điều này, ai mà tin được điều này, người đó đại phúc đức, đại nhân duyên. Vì trong một đời họ có thể thành công 1700 công án. Chúng ta thấy có một người viết thơ tới hỏi Ấn Quang Đại Sư: thưa Pháp Sư, tôi đây thiền công án. Ở trong đó, trong hơn 1700 câu công án đó, đã phá gần hết rồi, đã thấu gần hết rồi, đã hiểu gần hết rồi. Vậy chỉ còn một vài công án chưa thấu được thôi. Thì xin Pháp Sư cho ý kiến. Ấn Quang Đại Sư nói: nếu mà Ngài tham thấu, thấu được một công án thì tất cả công án đều thấu suốt hết. Nếu Ngài còn một công án chưa hiểu, nghĩa là tất cả những công án Ngài hiểu đó đều là giả, chứ không phải là thấy được tánh, không phải ngộ được nó, chỉ là kiến thức trí giải mà thôi. Chúng ta hiểu được công án không phải là tham công án, mà chúng ta dùng tri thức rồi nghe người ta giảng, rồi từ từ nói thì ra vậy, cho nên hiểu. Nhưng mà có những cái công án không hiểu nổi, không giải nổi thì chúng ta kẹt. Kẹt thì tất cả những công án lúc trước đó chỉ là tri thức kiến giải mà thôi, chứ không phải là tham thấu công án. Bởi vậy đọc đến đoạn này thì sao? Vị thiền sư đó cất hết công án đi, trung thành niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư có trí tuệ, biết được trong vậy trả lời đúng vào ngay ngay cái yếu điểm của vị thiền sư đó, và người đó vẫn còn giác ngộ, vẫn còn có cái tâm tu hành, cho nên chịu bỏ hết tất cả những sở tri chướng kiến giải, công phu công án bỏ đi và để niệm Phật. Thật sự là một người có thiện căn sâu dày, muốn tu thành công, cho nên nó thấy mình sai 1700 công án tham thấu mà thấy sai, một thời gian tu hành lâu dài như vậy mà dám bỏ để đi qua niệm Phật thì không phải là người thường đâu. Lại nói tất cả thiền định cũng đều nằm trong câu Phật hiệu này, cho nên mới biết câu Phật hiệu này có đầy đủ công đức, tức là tổng trì Đà La Ni. Cho nên tuyệt đối không nên trong khi niệm Phật lại đi tìm những pháp môn cao siêu, tìm con đường phương tiện nào nữa, đó là tự làm khổ mình. Này, tự mình nó muốn làm khổ của mình. Nên ở đây ai mà thật thà niệm á là dễ dàng đơn giản. Nếu vì thấy có ở trong á đường mây xứ tuyết gì đó, ở bên Tây Tạng đó, hai anh em, hai sư huynh trong đó, một con người thì đi học các pháp môn, đi giảng pháp, một người thì ở nhà niệm Phật tụng kinh A Di Đà. Thì ông em về nói: sao sư huynh tu đến sao rồi? Ồ, anh chỉ tụng kinh A Di Đà và niệm Phật vậy thôi. Bao nhiêu năm nay anh tu hành chỉ có thế thôi à? Nói với cái giọng là chế diệu, là biết cái giọng là tự cao. Anh tu bao nhiêu năm mà chỉ được như vậy thôi à? Bao nhiêu kinh điển của Phật anh chỉ học được cái kinh A Di Đà thôi sao? Kinh A Di Đà có bao nhiêu? Có mười mấy hai chục trang là mở bao nhiêu năm anh có nhiêu đó thôi à? Thì ông sư huynh nói: anh chỉ có nhiêu đó thôi à. Đến hồi sáng ra thấy ở trên chánh điện rực sáng, ở trong chánh điện rực sáng thì không biết sao ra coi thì thấy ông anh đang ở đó tụng kinh A Di Đà, đang ở đó niệm Phật ở trong đó, thì ở trong đó mỗi câu đều phát quang. Cho nên nó quang minh cảm ứng đến đến quang minh vô lượng quang của Phật cảm tới chiếu rực cả cả chánh điện. Người em thấy như thế thì sao? Sám hối lại là thì ra từ trước đến giờ mình làm chỉ ngoài ngọn mà thôi. Mà người anh một bộ kinh A Di Đà, một câu A Di Đà Phật mà đã thấu được, thấy được, cảm được quang minh của Phật. Cho nên ở đây một câu quý vị đầy đủ tất cả, khỏi cần đi tìm kiếm phương tiện gì, chỉ trung thành niệm, chân thật niệm, tha thiết niệm, liên tục niệm thì chúng ta có đủ tất cả. Người nào không hiểu cứ niệm đi, người hiểu cũng niệm đi, người chưa biết cũng nên niệm, người biết rồi càng phải niệm. Là cho nên ha, đến cuối cùng là phải niệm thôi, là không niệm là có vấn đề. Hay vậy nha, không biết cũng niệm, chưa học cũng niệm, học rồi cũng niệm. Không thế nào chúng ta niệm vãng sanh rồi cũng còn niệm, lên đến Tây Phương vẫn tiếp tục niệm. Tại sao quý vị? Vì chúng ta là diệu âm Như Lai, là để cái âm thanh này để tự độ và đem cái âm thanh này để độ tha. Khi đó niệm là để biểu diễn cho tất cả chúng sanh, một câu niệm Phật của ta nó bao tròn tất cả giáo pháp. Chậm quá, nhanh quá đều là bệnh, càng mong nhất tâm, tâm càng loạn. Đó, quý vị thấy không? Chúng ta mà niệm kiểu liên hoàn là không còn tư tưởng kiến giải khởi lên. Nghĩa là sao? Là ở trong đó mong là vọng tưởng, cầu là vọng tưởng, muốn là vọng tưởng, nghi là vọng tưởng, sợ là vọng tưởng. Nghi không biết có đúng hay sai, sợ không có, không biết có vãng sanh hay không. Tất cả cái đó là không chuyên niệm, không trung thành niệm, không liên tục niệm, không liên hoàn niệm. Còn cái vị liên hoàn thì không có cách nào nó mà khởi ra. Nó khởi ra thì cái này đánh cái kia gạt hết chân, tự nhiên nó tan biến hết là. Còn cái vị còn khởi tâm vẫn còn vọng niệm. Trong Trung Phong Thiền Sư nói cái gì quý vị? Tất cả phân trì đạp niệm tổng thị ma, là tất cả những ý niệm khởi ra được có tốt xấu, tất cả những phân biệt, những cái tư tưởng khởi ra tổng thị ma, tất cả đều là ma, đều là vọng tưởng. Cho nên ở đây á, nếu mà chúng ta mong đó là chúng ta không chuyên học, cứ không chịu học, học thì không học mà mong thi đỗ, cứ ngày ngày cũng cứ mơ vớ vẩn, nghĩ mơ mộng làm sao mình đỗ, mình được đỗ thì sẽ làm như thế nào, sẽ làm cái gì, tính toán ở trong đầu, mà chính mình học thì không lo học, mà chỉ cứ nghĩ là đổ rồi sẽ làm cái này, đổ rồi sẽ được cái kia, đổ rồi sẽ làm đủ thứ trong đó, mà ở trong đó học không. Cho nên ở đây á, chúng ta cứ chuyên niệm đi quý vị. Cái bí quyết của pháp môn này là chỉ chuyên niệm thôi. Chuyện gì tới nó tới, càng miên mật, càng tha thiết thì phẩm vị càng cao, nhất tâm càng tới. Còn chúng ta càng muốn nhất tâm, càng mong nhất tâm, càng nôn nóng thì tất cả cái đó đều là tạp. Nên ở đây cứ như vậy mà niệm quý vị, đừng có lo. Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người này đuổi người kia, thấy không? Người kia phụ người nọ, cứ như vậy mà lên thì chúng ta thấy vọng tưởng nào cũng phải tan thôi là. Nó cứ miên mật như vậy đó quý vị. Cái câu trước nối câu sau, người này giúp người kia, âm này hòa với âm kia, tự nhiên nó thành nó một cái màn trắng. Tự nhiên trong tâm chúng ta liên tục trong đấy và vọng tưởng không có cơ hội để mà lọt vào được nữa. Chậm quá, nhanh quá đều là bệnh. Bài trước nói âm thanh niệm Phật lớn nhỏ tiết tấu không nên gián đoạn. Đoạn này nói niệm không được quá nhanh hoặc quá chậm. Quá chậm thì vọng tưởng dễ khởi lên và tạo nên bệnh nuôi dưỡng ý thức. Quá nhanh thì dễ khẩn trương, tai nghe tiếng niệm Phật không rõ ràng, ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy cho nên chậm quá và nhanh quá đều không tốt. Quý vị thấy trong kinh dạy rõ ràng không? Mình chậm quá đó thì dễ vọng tưởng phải không? Cái đó biết rồi. Năm trước mình niệm chậm chậm theo nhạc theo điệu mà vọng tưởng nó cứ nắm tay chúng ta. Hai bên cứ như là bồ tèo vậy đó. Cho nên nó không phân biệt được đâu là niệm, đâu là loạn. Đó là cho nên nó nhận giặc làm bạn, nhận giặc làm con mà tưởng là hay lắm. Bây giờ chúng ta biết rồi cho nên niệm nhanh. Niệm nhanh nhưng mà chúng ta không có bị vướng mắc vào cái bệnh quá nhanh. Như các người khác dạy cho chúng ta phải một ngày một giờ phải niệm mấy ngàn câu. Có khi niệm trong đó một giờ đồng hồ 8.000 câu. Một giờ đồng hồ có thể lên đến 1.000.000. Và họ diện niệm như thế nào quý vị? Một tay cầm cái máy bấm mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 3 lần bấm một cái. Vì mỗi câu A Di Đà Phật nó quá nhanh, bấm không kịp. Mà họ lướt chữ, nuốt chữ, ở trong đó còn có lơ mơ vài tiếng ơ. Mình nghe cũng không biết họ làm cái gì, mà họ nghe họ cũng không rõ ràng, mà chỉ ơ Phật. A Di Đà Phật đó, nó thành ơ Phật. Và vậy cứ bấm ơ Phật ơ Phật ơ Phật ơ Phật, bấm cái ơ Phật ơ Phật ơ Phật, bấm cái ơ Phật ơ Phật, bấm. Đây là cái bệnh quý vị. Mà chúng ta niệm cách này quý vị thấy không? Rõ ràng từng chữ đều nghe. Mà mọi người niệm trong đó đều nghe tiếng của mọi người mỗi chữ. Nghĩa là ta không bị vướng vào cái bệnh này, nó không mắc bị cái lỗi này. Và quá chậm thì chúng ta càng nhanh. Càng nhanh á thì ở trong đó vọng tưởng nó không vô được mà giữ được cái rõ ràng. Và nếu mà đi quá nhanh đó, những người lớn tuổi không theo kịp á thì chúng ta điều chỉnh lại cho nó vừa một chút, đừng có quá nhanh. Và người lớn tuổi á sao thì theo một chút, là chúng ta niệm nhỏ lại, niệm ở trong đó khẽ lại, thầm lại, thì chúng ta cũng có thể theo kịp những người trẻ. Và khi nó quen rồi tự nhiên nó cứ ra cái việc, nó cứ ra. Ban đầu thì nó bị đứt khoảng, ban đầu thì nó bị ở trong nó chướng ngại, nhưng về sau nó sẽ thông thôi. Cho nên ráng cố gắng để mà hợp với đại chúng cùng niệm qua. Phải biết điều hòa tốc độ cho thích hợp. Phương pháp thường có hiệu quả là mới bắt đầu thì niệm chậm một chút, từ từ niệm nhanh lên, cho đến khi không nhanh hơn được nữa thì dừng lại, rồi sau đó bắt đầu trở lại từ đầu. Đây là cái phương pháp đó vị. Mới đầu chúng ta phải niệm chậm, từ từ để lấy hơi, lấy khí lực. Rồi khi mà nó máy nó nóng rồi đó, tâm chúng ta thông rồi, đó là cái âm thanh của chúng ta đã thuận rồi, thì từ từ nhanh lên. Nhanh lên quý vị thấy đây, nó nói là quá nhanh quá chậm đều là bệnh chứ gì. Mà đây nói cho chúng ta là nhanh đến khi chúng ta không còn nhanh hơn nữa. Nghĩa là chúng ta phải dùng cái năng lực của mình để niệm cái tốc độ càng nhanh càng tốt, mà rõ ràng minh bạch. Thì khi càng nhanh đó vọng tưởng phiền não không có cơ để mà nhập vào, nó không khởi lên được vì nó nhanh nhanh. Trong tâm chúng ta cứ khởi A Di Đà Phật, nghe lại A Di Đà Phật thì mình bận niệm Phật cho nên quên vọng tưởng, mình lo niệm Phật cho nên không khởi vọng tưởng. Ở chỗ này á, công phu hoài thì sẽ thấy được điều đó. Và khi á, nhanh trong đó, đến một hồi nào đó chúng ta mệt rồi thì dừng lại nghỉ chút, giống như chúng ta kinh nghiệm 2-3 hôm nay, nếu mà chúng ta niệm một tua luôn á, 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì về sau cái nó rớt hết à, nó mỏi mệt và nó không có hơi, không có sức. Cho nên nó hay nhất á, là chúng ta niệm và ngồi lại niệm thầm, ngồi lại trong đó 5 phút 10 phút niệm thầm cho nó dưỡng hơi, rồi á, chúng ta lại tiếp tục ở trong đó từ chậm đến nhanh, thì khi đó mọi người đều lấy được hơi. Và cho khi niệm Phật như vậy nó tập trung hơn, và khi chúng ta ngồi tịnh tọa đó, cái việc có thể dưỡng thần, dưỡng sức, dưỡng hơi để mà ở trong đó nó khỏe lại, phổi chúng ta khỏe lại, nội lực nó sạc lại, và chúng ta lại tiếp tục dùng cái năng lực đó tiếp tục niệm Phật. Đây là nội dung chính của 4 bí quyết niệm Phật. Tú tài Trương Chuyết Đời Đường có câu thơ rất nổi tiếng: dục đoạn vọng tưởng trọng tăng bệnh, nghĩa là càng muốn trừ vọng tưởng càng thêm tệ, càng tăng thêm bệnh. Tại vì càng muốn trừ vọng tưởng thì là trừ 1 cộng thêm 2. Cùng một đạo lý như vậy, là không cầu nhất tâm đang lúc niệm Phật thì không cầu nhất tâm, hoặc là phân biệt tính toán xem xét coi mình được nhất tâm chưa. Đây không còn là thật thà niệm mà là hữu vi pháp. Ở trong đó quý vị thấy, càng muốn trừ vọng tưởng, càng khẩn trương, càng nôn nóng thì càng tăng thêm bệnh. Nghĩa là trừ đi 1, chúng ta thấy được vọng tưởng, trừ nó thì nó tăng, nó cộng thêm 2. Cứ trừ 1 vọng tưởng cộng thêm 2 cái vọng tưởng khác, cứ như vậy mà làm thì một hồi sau tâm chúng ta toàn là vọng tưởng. Cho nên đang lúc niệm Phật thì không cầu nhất tâm, không soi tâm, không kháng tâm, không coi công phu như thế nào, không xét coi lỗi chỗ nào, mà tự nhiên nó thông. Chúng ta chỉ chuyên niệm Phật thì tự nhiên chúng ta thấu được những cái lỗi, thấy được cái tâm như thế nào. Còn chúng ta bỏ niệm Phật mà đi xét tâm coi đang lúc niệm Phật tâm chúng ta chuyển biến như thế nào, đang lúc niệm Phật thì vọng tưởng khởi ra nó dừng làm sao, nó tan làm sao, nó biến làm sao, thì tất cả cái đó đều là bình, tất cả cái đó là không thực thà niệm, không trung thành niệm, mà vẫn là gì, vẫn là cầu nhất tâm, vẫn là muốn thấy tâm, vẫn là muốn chứng được cái tâm. Có muốn, có mong, có cầu, tất cả đều là vọng tưởng. Cho nên thật thà niệm nó tới thôi. Cái tâm của cái tâm đó, khi chúng ta chuyên niệm trong đó, tự nhiên nó phát hiện. Mà nó hiện ra rồi thì chúng ta tự biết, không cần coi, không cần quán, tự mình biết. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn, ai dạy nó nhìn, nó nhìn được là mắt của chúng ta nhìn, thấy không? Nó ra nó có ai dạy nó nhìn, phải biết phải nhìn như thế nào, phải điều chỉnh cái quan độ như thế nào, như mấy chụp hình không? Mà không, hãy mà trời sáng quá nó biết cái nhíu mắt lại, để mắt nhỏ lại, ánh sáng không vô nhiều. Hãy mà trời tối quá thì nó biểu con người mở rộng ra để đón chào ánh sáng, để tìm tất cả nguồn ánh sáng. Tự nhiên nó biết à, tự nhiên nó giác, tự nhiên nó điều chỉnh à. Thấy không nào? Cho nên chỉ cần chúng ta niệm thôi, thanh tịnh rồi, chuyên rồi, thì tất cả cái tánh giác nó năng động đó sẽ khởi động mà thôi, sẽ thấy mà thôi, nó ra rồi là thấy à. Còn mà chúng ta cố tìm kiếm mong cầu, tất cả trong đó đều là chướng ngại cho cái tâm. Đây á, nó không phải là thật thà niệm Phật mà là hữu vi pháp. Giống như người đi hộ niệm mà chỉ mong cầu thấy coi coi, chú ý nha, chú ý coi cái hơi nó ra ở chỗ nào, thần thức nó ra chỗ nào, chú ý coi coi á, mặt của bà có đỏ hay không, ở chỗ nào nó ấm, thấy không? Thì trong đó nó không phải thật thà hộ niệm cho người ta mà là hữu vi pháp, mong cầu tò mò ở trong đó, mua coi coi người ta vãng sanh ở đâu rồi về mình nó báo cáo báo cáo cho bà con cô bác, người này tu vậy á là cũng vậy mà chưa vãng sanh được, người này á mà hy hữu được á, nóng ở trên đầu. Thì chúng ta không phải là thật thà hộ niệm mong muốn cho họ vãng sanh, mà chúng ta chỉ là tò mò đi tới để xem á, coi coi á, coi á, chuyện có vãng sanh hay là không. Thì cái việc rõ ràng tâm của chúng ta cũng như vậy, chúng ta không á, trung thành niệm Phật mà chỉ mong tìm cái tâm, thì cái cha cũng giống như cái trường hợp người ta đi hộ niệm vậy. Dạ. Chí cứng như sắt, dạ như tơ, không dán không tạp, tự thành phiến. Ở đây á, thệ nguyện của chúng ta phải cứng rắn như sắt thép. Lúc Đức Phật Di Đà còn ở thời kỳ tu nhân có phát nguyện là cho dù thân này mất trong sự khổ thì nguyện tâm cũng vĩnh viễn không thoái chuyển. Đây là lệ dạy chúng ta câu chí cứng như sắt. Chí phải cứng rắn nhưng tâm phải nhu nhuyễn, tâm á, dạ như tơ, là ở trong đó luôn luôn an hòa, luôn luôn điều thích, luôn luôn nhu nhuyễn, mà ý chí chúng ta lại kiên cường sắt đá, quyết định vãng sanh. Đó là tỏ cho chúng ta cái tâm đó nó có năng lực, cái tâm đó nó nhu nhuyễn, nó nhẹ nhàng, cái tâm đó nó hòa với tất cả mà nó lại cương quyết dũng mãnh. Đây cái tâm của chúng ta như vậy là. Còn quý vị thấy nhiều người á, nhiều người không quý vị, coi như anh hùng lắm, lớn con to tướng, thấy không? Giống như anh hùng lắm, mà có chuyện gì đó là nhát hơn ai, không có cứng rắn, không có ở trong đó tỏ ra cái thái độ của anh hùng quân tử, mà là sợ chết hơn ai hết quý vị. Nên cho tới hồi nhỏ tôi thích cười, có cái ông đó, ông làm hộ vệ hay sao nữa, tướng to lớn lắm, mự trong đó oai dũng lắm. Rồi á, đến hồi gần năm 75 á, phi cơ nó thả bom phi trường rồi nó bắn đó, là thấy ông chui tọt một cái xuống hầm trú ẩn. Nó nằm trong đó, nằm trong góc, nó nằm sâu trong góc đó. Tôi nhìn nó thấy thật sự đầy á, ở ngoài thì hình tướng coi là ngon lành lắm, nhưng mà ở trong á nó mềm như là đồ hũ. Còn chúng ta đó, ở trong đó, ở ngoài thì nó nhu hòa, mềm mỏng, dịu dàng, nhưng mà ở trong kiên quyết đạt được, kiên quyết đi tới. Đây nói là chí cứng như sắt, dạ như tơ, và không dán không tạp, tự thành phiến. Đây phương pháp trao rồi quý vị, bí quyết trao rồi, gươm báo trao rồi, thì quý vị tự mình đi chứ ạ. Còn bắt người ta múa dùm nữa sao ạ? Vậy trao bí quyết làm gì, thôi để cho Phật Bồ Tát kìa tự múa luôn đi. Cho nên gươm báo có, bí quyết có, trong đó tất cả có, chỉ cần mong chúng ta đem ra áp dụng. Thì có như vậy, không dán là không gián đoạn, không tạp là tinh chuyên, không xen tạp thì tự nhiên thành phiến thôi. Không mong không cầu, tự nhiên thành phiến dễ dàng. Nên là cái vấn đề đó, chúng ta phải làm sao trong cái sinh hoạt của mình, trong cái hoàn cảnh môi trường của mình, kiếm cho mình á, tìm cho mình á một cái hoàn cảnh để mà có thể luyện tập múa gươm chứ. Đúng không? Chúng ta có bí quyết rồi mà không đem ra tập làm sao thành cái gì nè. Cho nên á, chúng ta phải ở trong đó kiếm cho mình một phương tiện để ngày ngày tập luyện trong đó, chứ không có bỏ mất đi là uổng. Là lúc xưa mà được mà bí quyết á, bí quyết chân truyền cái nha, giữ kín tập mà không cho ai thấy nữa, không cho ai biết nữa, sợ người ta ăn cắp. Còn bây giờ trong đó chúng ta trao truyền hết tất cả, đưa trong đó và chúng ta dùng nó luyện công trong đó, luyện tập trong đó, thì nhất định có cái mà dùng. Ở nơi đây á, thành phiến không phải là chuyện á, chuyện quá khó. Chí cứng như sắt, chí phải cứng rắn nhưng tâm phải nhu nhuyễn. Nếu cố chấp ý kiến của mình thì trở thành người can cường khó giáo hóa, họa hại không gì hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, người ở cõi cực lạc có thân tâm nhu nhuyễn, khí như biên là nói tâm ý nhu nhuyễn, tự nhiên dễ được giáo hóa. Ở đây nói chúng ta ý chí cương quyết chứ không phải là cứng đầu khó dạy. Nó khác nha quý vị. Can cường khó giáo là cứng đầu khó dạy, nghĩa là chấp chặt vào ý kiến của chúng ta. Còn ý chí chúng ta cương quyết là mình đi trong đó thấy sai, nhất quyết đạt được cái mục tiêu đó. Mà trên cái phương tiện nếu thấy sai mình chuyển đổi, mình đổi để chấp nhận làm sao đạt được cái mục tiêu đó. Còn can cường giáo hóa là sao? Kệ nó, miễn làm sao ta giữ được ý kiến thôi. Mình giữ được cái cố chấp, cái kiến giải, cái ý kiến của mình cứng ngắc như vậy thì đó là không phải. Mà ở trong đó chúng ta phải mềm mỏng và tỏ cái ý chí là nguyện son sắt quyết vãng sanh. Trong lúc niệm Phật không được gián đoạn và tạp loạn, không gián không tạp thì niệm Phật tự nhiên dễ thành phiến. Nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì tất phải đạt được niệm Phật bảo vương tam muội. Cho nên từ thành phiến rồi chúng ta nhất tâm bất loạn. Mà khi được nhất tâm bất loạn có nghĩa là niệm Phật bảo vương tam muội, niệm Phật tam muội, Phật lập tam muội. Tất cả ở đây nói chúng ta tối thắng của niệm Phật tam muội. Bảo vương tam muội là tất cả hoàn cảnh môi trường gì nó đều thắng hết tất cả. Như ở trong luận Bảo Vương nói, thân thể bệnh đó là tăng thượng duyên để chúng ta vượt qua tất cả cái bệnh của thân thể. Ở trong đó đối với người như thế nào chúng ta không có bị lay chuyển, bảo vương tam muội. Cho nên ở đây chúng ta tu ở đây, cái kết quả thấy nó hé lộ chứ nó không phải viễn vong. Còn chúng ta tu đến hồi thấy ủa tam muội, pháp hoa tam muội mà sao tụng hoài mà không biết tam muội đó là tam muội gì. Trong đó tụng, trong đó ngày tháng nào cũng tụng mà không biết nó vô thế nào. Còn ở đây chúng ta thấy được mình có cơ hội đắc được tam muội. Từ miên mật không gián đoạn, không xen tạp, chúng ta đến thành phiến. Thành phiến rồi, nó quen rồi, nó lên nhất tâm. Nhất tâm ở trong đó là, ở trong đó cũng là một tên của bảo vương tam muội, của niệm Phật tam muội. Thì quý vị ở trong đó chắc chắn sẽ được phẩm vị cao. Nhân tâm quả Phật cùng cảm ứng, thân thể cảnh giới dần chuyển biến. Chúng ta niệm Phật là tu hành trong nhân địa, là cái thời gian tu Bồ Tát. Cái tâm hiện tại của chúng ta hiện tại đang niệm Phật là cái tâm trong nhân địa gọi là nhân tâm. Cái niệm của chúng ta đang niệm là Phật A Di Đà. Phật là vị đã đắc quả giác ngộ gọi là quả Phật. Lúc chúng ta niệm Phật, nhân tâm của chúng ta và quả Phật của Phật A Di Đà hỗ tương cảm ứng lẫn nhau. Cho nên ở đây chúng ta đang là gì quý vị? Đang là cái nhân. Chúng ta đang là phàm phu, chưa thấy được chân tâm, chân tánh. Lấy cái tâm đó, cái nhân tâm hiện thời của chúng ta là cái tâm phàm phu đó, nhân tâm, mà đang tiến trên con đường giác ngộ, đang tu trên con đường giác ngộ là nhân tâm đó, là nhân địa tu hành. Thì ở trong cái nhân tâm đó, chúng ta lại lấy cái quả giác của Phật để trong cái nhân tâm của chúng ta. Thì khi chúng ta niệm câu A Di Đà Phật, nhân tâm và quả giác hai bên nó hỗ tương cảm ứng lẫn nhau, nó hòa hợp, nó sẽ gia trì lẫn nhau và nó sẽ hợp lại thành một phiến. Cũng như là chúng ta cho dầu với nước vào và chúng ta quậy lên thì dầu với nước nó sẽ hòa với nhau, nó không còn phân biệt ở trên là dầu, dưới là nước nữa. Hay là nói một cách khác là chúng ta lấy nước và sữa thì nó hay hơn. Sữa và nước đó, nó đang ở đó, hai cái thể nó chưa có hòa, và chúng ta để cái sữa vào và lấy tâm mình niệm trong đó, niệm cái sữa ngoài thì cái sữa đó nó từ từ nó hòa vô. Thì khi đến một lúc nào đó sữa và nước là một, không còn đâu là nước, không có thể nói đây là sữa, đây là nước nữa, mà tất cả đều là đồng một thể, trở thành một ly sữa cho chúng ta. Mà ly sữa đó quý vị thấy đâu là nước, đâu là sữa nè. Mới đầu chúng ta còn nói sữa nó ở dưới, nước nó ở trên. Nhưng mà khi chúng ta nhận lấy cái quả giác của Phật để ở trong tâm và chúng ta cứ niệm hoài, cứ hòa hoài cho nó, thì cái nhân tâm và cái quả giác hai cái nó sẽ hợp lại với nhau. Bởi vậy khi nước thành sữa thì là nó có đầy đủ tánh chất của sữa. Khi nhân tâm nhận đến quả giác thì cái nhân tâm nó toàn là quả giác của Phật, không còn ở trong đó thấy nước nữa, không còn thấy tâm của phàm phu nữa, mà chỉ thấy quả giác của Phật mà thôi. Trong cái ly sữa đó bây giờ chúng ta chỉ còn gọi nó là sữa thôi, hay là trong tâm của chúng ta toàn là trí tuệ, từ bi, thần thông, nguyện lực của Phật mà thôi. Này quý vị thấy Ngài biết tâm của chúng ta như thế nào, Ngài dùng cái phương tiện nào. Quý vị thấy sữa với nước nó hòa vào mất bao nhiêu thời gian? Quậy, ba quậy là nó thành à. Mà chịu không chịu quậy để trong đó uống rồi sao thấy lạc nhách à. Mà chúng ta chịu quậy trong đó chừng đó 3 vòng 4 vòng là nước đó và sữa đó chịu rồi. Còn có nhiều người không chịu cho sữa vô nữa chứ, thôi để tao quậy nước thành sữa, ta tu thành Phật. Quý vị thấy không, khó không nào? Khó là quậy nước ra sữa ra không quý vị? Mà lấy quả giác của Phật để trong tâm rồi quậy lên nó ra không? Nó ra là lấy sữa bỏ vào nước thì cái sữa đó nó quậy lên ba muỗng là thành công. Cho nên họ bất luận là gì, cái tâm của họ như vậy rồi cho cái quả giác của Phật vào và họ niệm trong đó 3 năm họ thành công. Còn chúng ta tu hoài mà nước nó vẫn là nước, nó không thành sữa. Nên nơi đó đây á, cái pháp môn này nó hay ở chỗ đó. Chúng ta là hai bên cảm tương cảm, hỗ tương cảm ứng lẫn nhau. Trong tâm của chúng ta bao gồm vạn đức của Phật A Di Đà, tâm của Phật bao trùm khắp mọi nơi, biến mãn nhất thiết xứ. Chúng ta đang niệm Phật là niệm trong tâm Phật, Như Lai đều thấy đều biết, không chút nào có thể làm giả làm dối được. Hơn nữa, tâm của chúng ta và tâm của Phật cũng đều trùm khắp mọi nơi. Cho nên Phật cũng có ở trong tâm của chúng ta. Tại vì sao chúng ta có thể niệm Phật được? Tại vì Phật đang niệm chúng ta, Phật đang nhiếp thọ chúng ta đó. Nếu Phật không nhiếp thọ thì chúng ta bị phiền não trói buộc, không thể niệm Phật được. Nên ở đây nói Phật, pháp thân Phật là biến nhất thiết xứ, tất cả nơi nào cũng là thường trụ pháp thân. Chỉ cần chúng ta thường trụ pháp thân ở tất cả nơi, chúng ta biết dùng thì nó hiển hiện. Chứ không phải nói ở Tây Phương mới có Phật, ở đây không có Phật. Như vậy vẫn còn hạn chế, vẫn còn chướng ngại. Mà pháp thân là biến nhất thiết xứ. Làm thế nào để chúng ta trở về pháp thân, bỏ đi những chướng ngại, bỏ đi tất cả? Thì chúng ta bỏ đi tất cả những phân biệt kiến giải thì tự nhiên trong đó sẽ hòa với tâm Phật. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta niệm Phật sẽ cảm ứng đến cái năng lực vạn đức của Phật, và tâm chúng ta tự nhiên nó hòa vào tâm Phật. Chúng sanh niệm Phật là Phật ở trong tâm chúng sanh, Phật niệm chúng sanh là trong tâm Phật vẫn có chúng ta. Phật đang chiếu cố, đang ở trong đó, đang dùng phương tiện gia trì để cho chúng ta trong tâm Phật được trở thành Phật. Cho nên hai bên hỗ tương, tương ưng, tương cảm với nhau. Trong tâm Phật có chúng ta, trong tâm chúng ta có Phật. Hai tâm đó không phải hạn hẹp. Tâm của Phật là biến nhất thiết xứ, tâm chúng ta là trùm khắp pháp giới. Cho nên nó không có chỗ nào thiếu, không có chỗ nào khiếm khuyết, mà tất cả viên mãn tròn đầy. Phá đi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, phá đi tất cả kiến giải, phá đi những hạn hẹp của vọng tâm, mà hòa tâm của chúng ta lại với toàn thể. Vì cái việc tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ, hay gọi lại là trong đó Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật có cái năng lực, có cái công đức như vậy. Chúng ta phải biết là khi chúng ta niệm Phật là Phật đang gia trì, đang niệm chúng ta, đang nhớ chúng ta, đang phóng quang, đang tủa hào quang để bao phủ chúng ta, để cho vọng tưởng phiền não nghiệp chướng, để cho oan gia trái chủ bị ác đi, bị lánh đi, và chúng ta có thể hoan hỷ niệm Phật như vậy. Nếu mà Phật không phóng quang gia trì, không hộ niệm, thì với phiền não nghiệp chướng thật sự khó mà niệm Phật. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người không niệm được. Người nói niệm Phật á, vậy nha, họ không niệm được là họ không muốn niệm mà niệm không được. Rồi có người không thèm niệm, không muốn niệm nữa. Thì tại sao vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì tự cao ngã mạn, họ không muốn nhập cái tâm của mình vào tâm của Phật, mà họ muốn tự tạo một cảnh giới Phật, tự tạo một cái vị Phật trong đó, mà không biết rằng tất cả Phật Phật đạo đồng, tất cả Phật đều là một pháp thân, đều là một thể tánh. Bây giờ tốt hơn hết là chúng ta nhập vào cái thể tánh đó đi, hòa quang, hòa với quang minh của Phật đi, nó đầy đủ tất cả, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức rồi. Nên là đó, niệm Phật đây cái gì là thậm thâm vi diệu thiền, là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền, chứ không phải pháp môn đơn giản. Là mà cái đại nghĩa lý đó quý vị thấy rõ ràng. Cho nên nó trong tâm của Phật bao hàm tất cả chúng sanh. trong tâm của Phật đó, chiếu cố quan hoài đến tất cả chúng sanh. Trong tâm của Phật đó, trong đó trùm hết tất cả vạn vật vũ trụ, và ở trong đó làm thế nào cho nó tốt đẹp, nó chuyển đổi. Và nếu mà chúng ta niệm Phật thì ở trong đó cảm ứng Phật mừng hết lớn à. Ở trong đó nó thấy nó tương hợp giống như cái thân này của chúng ta quý vị. Nếu mà những con tế bào trong thân của chúng ta nó chịu hợp tác, quý vị mừng không? Quá mừng là khỏi uống thuốc, khỏi giải phẫu, khỏi làm gì cái nó chịu hợp tác rồi. Bệnh hoạn đều đi, chúng ta thấy nhớ sống như tiên là. Mà thấy chúng ta thấy khổ không? Làm thân này khổ phải lo cho mấy con tế bào, mà lâu lâu nó nổi cơn lên chúng ta cũng phiền, thấy không? Cho nên chúng ta quan hoài đến tất cả chúng sanh trong thân này thì mong rằng tất cả tế bào trong thân chúng ta hợp tác hỗ tương để làm lợi ích cho toàn thân là. Mà khi nó làm á quý vị, khi nó chịu hợp tác rồi sao, quá hay là quý vị thấy á, hòa thượng không, hòa thượng Tịnh Không nó làm cho nó hợp tác rồi quý vị. Cho nên nó mấy con tế bào nó không con nào nó ghét con nào, mà nó đồng nó hỗ tương hợp tác giúp đỡ thành tựu. Nên mặt ngày càng mịn, càng đỏ càng hồng, sức khỏe càng tăng, ở trong đó không già là không già cái gì. Trong đó đứa nào đó, những con chúng sanh, những con tế bào, con nào cũng vui vẻ, con nào cũng hoan hỷ, con nào cũng là phát hỷ sung mãn hết. Còn chúng ta sao quý vị? Con này thì nó chọc con kia, đánh con nọ, cuối cùng nó thành ung thư. Cũng chính nó thôi là. Thôi bây giờ kêu nó niệm Phật đi. Ta niệm nó đó. Nè, ráng đi. Ta ở đây đang niệm cho chúng bay đó à. Chúng bay ráng mà niệm lại đi. Khi mà chúng ta niệm Phật, Phật cũng mừng hết lớn. Cũng là cái đạo lý đó là trong tâm Phật có chúng sanh, trong tâm chúng sanh có Phật. Ta bây giờ ta nghe ông đó, ta chịu hy sinh, ta chịu đóng góp, mà coi á, ông có đúng như vậy không, hay là ta hy sinh đóng góp rồi lại đánh ta tới nơi luôn, tiêu diệt ta luôn, thì ở trong đó những con tế bào nó đợi mình phản ứng như thế nào. Mà mình á, mình mà mất á, lòng tin của nó biểu thôi không thèm chơi với ông nữa. Nó mà không thèm chơi thì chúng ta đi đòn là. Cho nên hai bên phải hỗ tương hợp tác lẫn nhau cái việc. Hai bên phải có cái niềm tin chân thật lẫn nhau. Quý vị thấy không? Chúng ta cần cái niềm tin của những con tế bào. Những con tế bào cũng cần có niềm tin của chúng ta. Còn chúng ta thất hứa cứ ba sợi nhậu tới nơi, không có là điếu này đốt hết điếu kia, ở trong đó biểu cháy nhà rồi mà chúng ta vẫn hút vô, hay là đeo bơm những chất độc vô trong đó, quý vị thấy không? Nào hút xong rồi chích rượu là đốt cho cháy ruột cháy gan, ở trên đó nó biểu ngọt quá cho mày chết. Thì bên đó quý vị thấy làm sao mà nó dám đóng góp cho mình. Còn đây chúng ta tin tưởng có Phật A Di Đà luôn luôn cứu giúp chúng ta, không bao giờ hại ta, thì chúng ta sao thì nỗ lực tinh tiến, ta thà chết cũng chịu niệm Phật, chịu không quý vị? Nhất định là A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây. Quý vị câu hỏi phải không nè, vấn đáp không nè, rồi câu hỏi vấn đáp đi.
Anh Đà Phật, tạ ơn Pháp Sư đã cho con biết câu A Di Đà rất là diệu. Con giờ có Phật trong tâm, giảm trừ nghiệp chướng bớt dần sân si, hồng nhân dạng đức chia trì, khổ bao phiền não nhẹ đi khổ sầu, bỏ qua sợ sệt lo âu, nhiệm màu như diệu một câu Di Đà. của con ra khỏi ta bà, phàm phu phúc chốc thoát ra linh hồn, Tây phương cực lạc phản hồi, tu ma thành Phật muôn đời độ sanh. A Di Đà Phật. Có một câu hỏi này chắc thầy đã giảng rồi, nhưng mà tôi hỏi lại là, thưa thầy, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật được không?
Dạ, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được nữa. Nếu là miễn sao chúng ta thành tâm, chúng ta thành khẩn, chúng ta tha thiết niệm, ở trong đó trong tâm chúng ta có Phật, và chúng ta niệm ra tiếng, nghe lại cái âm thanh mình niệm, thì đó là cái mấu chốt, cái bí quyết của niệm Phật. Mình niệm ra như thế nào, chúng ta biết mình niệm thứ đó, biết mình niệm tiếng đó, âm thanh đó thì đúng. Miễn làm sao chúng ta giác nó biểu giác đó, nó không có thể nói là tôi thích nhìn màu xanh, bây giờ đem màu đỏ ra tôi không thèm nhìn, đâu có đâu nói như vậy các bạn. Cái giác của chúng ta nhìn hết muôn màu trong đó, chứ không thể nào nó bài xích cái màu này, nó lại thích cái kia, không có, mà nó nhìn hết tất cả. Cho nên tai chúng ta, miệng mình niệm ra thế nào, tai mình nghe rõ ràng như vậy, đó là cái tánh giác nó hiện diện. Thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta nghe Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng. Đây quý vị thấy, đó là trong đó tâm chúng ta sẽ không khởi vọng tưởng điên đảo, mở tánh giác nó khởi cái tác dụng là có thể nghe được, có thể nói ra được, có thể biết được, thì đó là cái tánh giác tương ưng. Cho nên nó niệm làm sao cũng được nữa. Nhưng quý vị niệm tiếng Mỹ cũng được, Amitabha cũng được, quý vị niệm tiếng Hoa cũng được, Amitofo cũng được, mà họ đọc tiếng Quảng Amitabha cũng được. miễn làm sao á, trong đó mình biết mình niệm cái như vậy, tiếng như vậy rõ ràng, niệm như thế nào rõ ràng cái đó. Quý vị thấy người Hoa thì nên niệm cái đó, người ta cũng vãng sanh vậy, chứ đâu phải nói phải niệm A Di Đà Phật thì mới vãng sanh đâu. Nên là cho nên chúng ta phát âm như thế nào, nghe lại tiếng đó, mà cần hơn hết á, quan trọng là đồng tu cộng tu với nhau, phải nên lấy một cái số chung, mẫu số chung, chứ không có người này niệm A Di Đà Phật, người kia niệm A Di Đà Phật, người nọ niệm A Di Đà Phật, thì nó loạn ra, nó không có hòa, rất là khó nhớ nè, A Di Đà Phật. Yeah. 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 Thì xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Trên
đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.